cái đứa con thì cứ ra công hót phân đó, trong khi làm thuê cho ông trưởng già thì hót phân để làm sạch sẽ, làm chu đáo, làm cẩn thận. Thế thì cái người con ấy thì cứ tưởng như thế là vui lòng cái ông trưởng già lắm, bởi vì người ta thuê mình làm đến nơi đến chốn, như thế là tốt lắm. Thế nhưng mà ông trưởng già thì trong tâm mà ông ấy thì ông lại muốn nó lên trên nhà trên, nó đếm bạc đếm vàng cho ông ấy cơ. Thế ông đâu có dụng ý nuôi nó để hót phân đâu. Nhưng mà với nó thì nó tận tình, thế nó càng lau chùi quét dọn sạch sẽ bao nhiêu thì ông này ở trên cửa sổ ngó nó làm sao. Đấy là một thương xót mà tội nghiệp đấy, làm những cái như cái việc không đáng gì cả mà nó tận tình như thế. Thấy nó càng tận tình, nó càng chăm chỉ, nó làm bao nhiêu thì ông bố càng thương xót. Thế đấy, thế thì bây giờ đó là trong thấy cái thí dụ thì nhận cái hợp pháp thế nào. Các ông A La Hán được Phật dạy tứ niệm xứ, ra công ngồi thiền đêm, thức đêm, thức cả đêm cả ngày miên mật rất là tề chỉnh, ra công ngồi thiền để soi cái tâm, để tiêu những cái độc tham sân si. Thì các ông tận tình lo làm cái đó để chứng niết bàn. Thế trong khi ấy thì ông Phật ngồi ở trong cửa sổ ngó mấy ông sao. Thì ông Phật thì cái ý của ông Phật thì muốn cho mấy ông cho rằng những cái tham sân si nó là cái hư vọng. Dạ. Mất công làm gì ngày đêm hì hục. Ý của Phật là các ông phải nhận lấy cái định tự tánh, chứ không phải cứ mất công mà khoanh chân mà ngồi vòng tròn là để thiền định đêm ngày. Muốn cho các ông nhận được cái định tự tánh rồi ra độ chúng sanh mà sống với cái tự tánh định của mình. Thì cái việc này mấy các ngài A La Hán vẫn không ngờ, cứ tưởng là Phật dạy mình tu tứ niệm xứ đây thì mình cứ khoanh chân ngồi ngày đêm mải miệt để tu như thế này là hợp ý Phật, Phật vui lòng. Mà cũng chính bởi vì các ông ấy vui thích cái đó. Nhớ rằng đây không phải là bài xích cái tu hót phân của chúng mình, mà đây là chỉ cần để nâng lên cao thôi. Muốn bởi vì các vị đã làm cái việc hót phân chu đáo rồi, cho nên mới cần nâng các ngài lên ngôi vị cao thêm, chứ không phải là bài xích cái chuyện hót phân. Bởi vì nếu mà trong tâm mà còn đầy phân ấy thì có vào và đếm vàng đếm bạc được không? Thế cho nên không phải là bài xích cái chuyện. Nhưng mà đây là cái trình độ của các ngài đã làm xong cái việc hót phân rồi, cho nên muốn nâng các ngài lên đi đếm vàng đếm bạc. Còn chúng mình bây giờ là những kẻ lồng ngực còn đầy những phân, còn tham, còn sân, còn si, tạ thức đầy những lầm mê, thì không thể nói chuyện vào cái địa vị của các ngài được. Thế cho nên không nên cho học sớm bộ Pháp Hoa, không nên cho học sớm những các kinh Đại Thừa. Bởi vì với những người còn nhiều phiền hận, còn tham, còn giận, hễ mà còn sân ấy, thì tức là còn tham. Vì có cái ngã ái, ngã chấp nó quá mạnh, cho nên nó mới bật ra những cái sân. Sân là mặt trái của tham. Thế cho nên người nào mà đã có tham ấy là người nào đã có sân ấy là những người tham nặng cả. Thế thì ba cái độc tham sân si còn nặng nề thì phải lo mài rũa cho nó sạch. Cho nên những cái lồng ngực ấy, phải cho nó hết phân thì mới được, phải hót sạch thì mới được. Thì đây ấy, sở dĩ mà nói gọi cái việc đi tu tứ niệm xứ là hót phân là bởi vì các ngài đã làm xong cái nhiệm vụ ấy rồi, muốn nâng các ngài lên những các cái phẩm vị cao hơn. Thế cho nên mới trách cái người làm sao lại không đi đếm vàng đếm bạc mà lại cứ lo đi hót phân. Thế nhưng mà những người còn phân ấy thì phải nhớ là phận sự của mình phải hót cho sạch đã, chứ đừng thấy vàng thấy bạc của người ta mà háu tấu. Cho nên vì vậy cho nên không nên cho những các em nhỏ học vội những các cái lớp cao, nó chưa tới trình độ, rồi nó lại sinh ra thêm tham. Bởi vì tham học cao, tham biết những cái rộng, đó là tham danh, tham lợi cả, nó cũng hư hỏng thêm. Cho nên phải chọn, chọn người mà cho học, chứ không có phải là cho phép chúng ta học cái kiểu tập thể như thế này đâu. Chúng mình bây giờ sống vào cái thời không, nếu mà chọn từng người thì không nổi. Cho nên thôi có một loạt hạt giống của Phật thì cứ gieo, cứ làm từng loạt. Chứ Phật ấy, đáng lẽ ngay từ còn sa di Phật cũng chọn từng người, ông thầy chính trong luật. Như thầy là phạm giới đấy, ông thầy chỉ được chọn một đệ tử thôi, mà phải sát cạnh cái người đệ tử đó mà rèn luyện cho tới khi đó hót phân cho thật sạch, cho đến cái khi mà nó có khả năng mới cho thọ thức xoa. Ông thầy lại phải ở sát cánh trong 2 năm liền để xét xem nếu nó còn một cái lời nói dối hay là nó còn ăn một bữa cơm chiều à, thì là không có cho thọ giới Thích Thầy Kheo Ni. Trong 2 năm ông thầy phải sát bên cạnh để thanh lọc cái tâm rồi mới cho thọ giới Tỳ Kheo Ni. Tỳ thọ Tỳ Kheo Ni rồi ông thầy phải ở liền bên cạnh 2 năm cho học luật, rồi cái vị ấy lại phải ở trong chúng học đủ 5 năm, học ông thầy 2 năm, lại phải ở trong chúng để cái nếp sống, cái sinh hoạt nó hiện tướng lên có đúng như luật không, để trong chúng người ta có cái phản ứng lại. Thế là nhưng mà cái việc rèn luyện ở trong chúng phải 5 năm nữa. Thế khi nào mà đủ 5 năm rồi mà cái vị thầy lại phải xét cái người học trò ấy không những là biết giới biết luật mà lại biết những các cái pháp tổ chức trong chùa làm tỳ kheo ni đến nơi đến chốn. Lúc bây giờ ông thầy mới được nhận một người đệ tử thứ hai. Cho nên lâu lắm và khó lắm mới có được một vị. Thế còn như thầy bây giờ, bởi vì thầy nghĩ rằng cái thời buổi này không vội vàng gieo giống cho người ta thì cứ ném đi, cũng như người sẵn có giống quý thì cứ ném vung đi khắp các ruộng, may ở chỗ nào nó mọc được lên một cây. Chứ không phải cái thời mà đúng pháp mà luyện từng tí được. Bởi vì cứ biết ngày hôm nay còn có mặt tại đây, ngày mai biết có còn gặp nhau nữa không. Phần thì cái thân sanh lão bệnh tử, phần thì cái hoàn cảnh xã hội nay thế này mai thế khác, phần thì cái báo chướng của từng cá nhân. Mỗi người có tiền oan, người có nghiệp chướng, người có nợ nần, người có ràng buộc. Cõi âm cõi dương người ta bao vây. Mà mình nếu bây giờ mình đúng như pháp cứ luyện từng người một thì cũng khó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính thầy cũng chưa đến nơi đến chốn, đâu có thật là một vị thầy gương mẫu đúng được, cũng còn nhiều cái sai sót. Thế cho nên không có thể làm đúng pháp như Phật được. Nhưng mà các con phải thấy cái ý của Phật kỹ lưỡng. Mà đấy, như thế mình mới thấy có kỹ lưỡng như vậy mới thành những ông thánh ông hiền được. Nghĩa là cái hót phân này phải kỹ lắm, chứ không phải hời hợt học qua này mà có thể nổi đâu. Kỹ lưỡng lắm. Thế thì cái ý của Phật muốn cho chúng ta đến nơi đến chốn thì phải đúng như pháp của Phật. Còn bây giờ thời này mà nếu đúng như pháp Phật thì thầy sợ rằng sẽ tuyệt cái giống của Phật. Cho nên thầy cứ nghĩ như thầy vừa nói, cứ có cái nắm hạt giống, mình có cái may mắn được không, tuy chưa tu thành thánh hạnh nhưng mà biết cái đường tu. Thế thì cứ gieo giống khắp nơi, rồi mạnh ai cái người nào có phước có duyên thì cái hạt giống nó rơi vào cái tâm điền cái vị ấy, nó sẽ nảy nở, nó sẽ tốt lành, thì ở thế gian mới còn có đạo thánh. Chứ kỹ quá thì có khi là khó, là không có nữa, rồi tuyệt giống. Cho nên chị em chúng ta, mỗi người nên tự thấy cái nhiệm vụ của mình, là đấy, mình đã nắm được hạt giống của Phật, thì cố mà tìm cách mỗi người tự lực mình mà vươn lên. Tin chắc ở chung quanh vẫn có chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, có Bách Thần ủng hộ. Thế thì tự lực mình cố gắng, cứ làm vâng lời Phật để lợi ích cho ngày mai, mà cũng chính là lợi ích cho bản thân mình. Vì thế cho nên cái việc hót phân đối với chúng ta là quan hệ thận trọng. Chứ còn ở đây sở dĩ chê, chê đây là nói chuyện các thánh. Phật mới chê các thánh. Chê là để nâng lên, để nâng lên, để bỏ cái cũ mà nâng lên. Chứ còn cái địa vị chúng mình chưa có thể chê được như thế này đâu. Chớ có bắt chiếc ông trưởng già ngồi trong cửa mà cười, cười mà chê các thánh là không nên. Những người hót phân đây là các thánh hiền ở thế gian, mà bây giờ tìm được không phải dễ mà có đâu, rất rất hiếm. Thế cho nên thầy cứ nghĩ rằng cái bộ pháp hoa này phải chọn là các người đã có thánh đức rồi thì mới nói chuyện được. Chứ bây giờ vội nói với bọn chúng mình rồi chúng mình cũng bắt chiếc ông trưởng già chê những người hót phân đây thì sai lắm. Mà bỏ cái phận sự hót phân ấy thì nguy hiểm lắm. Hót phân tức là hót hết những cái lầm mê của mình. Hãy xét xem cái lồng ngực của mình, nó có còn tham còn giận không, có còn chê cười người này, moi móc người kia. Chúng ta còn nhiều cái sai quấy lắm. Cho nên địa vị chúng mình bây giờ là chỉ học tứ niệm xứ thôi. Còn bây giờ học thêm cái này, coi như ngửa lên mà nhìn qua cái, nhìn lên cái ánh sáng của các thánh hiền thôi. Chứ chưa phải phận sự chúng mình được phép học tới cái bài này.